Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 17 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Thủ tướng Anh Theresa May vượt qua được cuộc biểu quyết bất tín nhiệm tại Nghị viện Anh 24 giờ sau khi các nghị sĩ thẳng thừng bác bỏ kế hoạch Brexit của bà thu xếp để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết ngay sau đây. Trong một tin tức liên quan đến Biển Đông, Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên kể từ khi Trung Quốc xây các căn cứ quân sự trên các đảo trong vùng biển đang tranh chấp, giữa lúc Washington đang tìm kiếm sự giúp đỡ của các đồng minh duy trì áp lực lên Bắc Kinh. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Nghị viện Anh vào ngày 16 tháng 1, mở đường cho bà trong việc đạt được sự đồng thuận trong các dân biểu về thỏa thuận Brexit. Các dân biểu với 325 phiếu thuận và 306 phiếu chống cho thấy họ vẫn tin tưởng chính phủ của bà May, chỉ 24 giờ sau khi họ biểu quyết bác bỏ thỏa thuận Brexit của bà May, khiến cho việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu của nước Anh gặp xáo trộn. Với hạn chót luật định về Brexit ngày 29 tháng 3 gần kề, Vương quốc Anh hiện gặp cuộc khủng hoảng chính trị sâu rộng nhất trong nửa thế kỷ, và lúc Anh chật vật đối phó với việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu như thế nào, hay có nên ra đi hay không. Anh gia nhập tổ chức này vào năm 1973. Bà May hứa làm việc với các chính trị gia kỳ cựu trong nghị viện để tìm một thỏa thuận có thể tránh việc không có thỏa thuận Brexit gây xáo trộn, hay một cuộc trưng cầu dân ý khác về tư cách thành viên EU của Anh. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng bà vẫn không từ bỏ một thỏa thuận vốn dĩ đã đánh mất sự ủng hộ của tất cả các bên trong cuộc tranh luận. John McDonnell, phát ngôn viên tài chính của công đảng đối lập, nói bà May chung cuộc có thể đạt được một thỏa thuận với nghị viện nếu bà đàm phán về một thỏa hiệp với đảng của ông. Công đảng muốn một liên minh hải quan lâu dài với EU, mối quan hệ gần gũi với thị trường duy nhất này, và các công nhân và người tiêu dùng Anh được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên, phát ngôn viên của bà May nói chính sách của chính phủ vẫn là ở ngoài Liên minh Hải quan EU, trong khi bà May, lúc đầu là người chống lại Brexit và giành được chức thủ tướng trong những xáo trộn tiếp sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, vẫn cương quyết là Anh sẽ rời khỏi khối này vào ngày 29 tháng 3. Điều này khiến cho bà có rất ít thời gian để tìm ra một giải pháp. Tuy nhiên, vụ thất bại thảm hại vào ngày thứ ba dường như đã giết chết chiến lược 2 năm của bà thu xếp một vụ Brexit êm đẹp. Theo đó, giai đoạn chuyển tiếp nguyên trạng sẽ tiếp theo bằng việc Anh điều hành một chính sách thương mại độc lập cùng với các mối quan hệ chặt chẽ với EU, thị trường lớn nhất thế giới. Lãnh tụ công đảng Jeremy Corbyn nói, bà May hiện đang lãnh đạo một chính phủ vật vờ. Công đảng tuyên bố mục đích của đảng là nhằm nắm lấy quyền và thương thuyết một Brexit tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều đảng viên công đảng muốn thấy một cuộc trưng cầu dân ý khác với một lựa chọn là hủy bỏ Brexit, và đảng nói đảng sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào nếu thất bại trong việc lật đổ bà May.
Nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bại ở Syria, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố hôm 16 tháng 1, chỉ vài giờ sau khi binh lính Mỹ bị giết hại trong một vụ tấn công bằng bom ở miền Bắc Syria mà các nhóm phiến quân đã nhận trách nhiệm. Ông Pence không hề đề cập đến những trường hợp tử vong này trong bài diễn văn đến 184 trưởng phái đoàn ngoại giao Mỹ từ khắp thế giới tề tựu về Washington, trong một bài diễn văn vốn nghe giống như là cho một cuộc vận động tranh cử hơn là tầm nhìn chiến lược chung về chính sách ngoại giao của Mỹ. Vương quốc Hồi giáo đã sụp đổ và ISIS đã bị đánh bại, ông Pence nói với các đại sứ và các quan chức ngoại giao cao cấp khác của Mỹ. Trước đó, một nữ phát ngôn nhân của ông Pence, bà Alisa Farage, cho biết rằng Phó Tổng thống Pence đã được báo cáo về những trường hợp tử vong này của lính Mỹ và bày tỏ sự cảm thông. Đã có những tin tức không nhất quán về số lượng lính Mỹ chết trong vụ nổ ở thị trấn Manbij ở miền Bắc Syria. Một quan chức Mỹ nói rằng 4 người bị sát hại, trong khi những nguồn tin khác nêu con số tử vong là 2 người. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết 20 người chết, trong đó có 5 lính Mỹ. Một quan chức Mỹ từ chối nêu tên cho biết 4 lính Mỹ đã bị sát hại và 3 người khác bị thương trong vụ nổ. Trang web có liên hệ với nhà nước Hồi giáo cho biết vụ nổ do một kẻ đánh bom tự sát thực hiện. Một tổ chức giám sát chiến tranh cho biết tổng cộng có 19 người chết trong vụ nổ. Vụ tấn công xảy ra gần một tháng sau khi tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 12 rằng ông sẽ rút 2.000 lính Mỹ ra khỏi Syria với kết luận rằng nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bại. Quyết định này của ông Trump đã dẫn đến sự ra đi của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, vốn nêu lý do là sự khác biệt về quan điểm với Tổng thống. Một số nhà ngoại giao phát biểu với điều kiện ẩn danh nói rằng họ ngạc nhiên và bất bình với bài diễn văn của ông Pence, vốn ngừng thường xuyên như thể là muốn cử tọa vỗ tay. Tuy nhiên, tiếng vỗ tay ngày càng yếu ớt khi ông Pence phát biểu. Chúng tôi không quen có mặt tại các cuộc tập hợp vận động tranh cử, một nhà ngoại giao nói. Bất chấp có những cuộc đàm phán về cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, ông Pence thừa nhận rằng các nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của họ không đạt được tiến triển. Mặc dù Tổng thống hứa hẹn đối thoại với Chủ tịch Kim, chúng tôi vẫn chờ đợi những bước đi cụ thể của Bắc Triều Tiên để tháo dỡ những vũ khí hạt nhân của họ, vốn đe dọa người dân Mỹ và các đồng minh của chúng ta trong khu vực, ông Pence nói. Phó Tổng thống Pence cũng phê phán cách giao thương không công bằng của Trung Quốc và các khoản vay của nước ngoài cho các quốc gia đang phát triển, vốn nâng cao mức nợ của họ trong khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng ảnh hưởng trên thế giới. Sự thật là trong những năm gần đây, Trung Quốc thường xuyên chọn con đường coi thường luật pháp và các chuẩn mực vốn giữ cho thế giới thịnh vượng trong hơn nửa thế kỷ qua, ông nói. Những ngày tháng mà Hoa Kỳ nhìn sang hướng khác đã qua rồi, ông nói thêm. Ông Pence nói, chính sách đối ngoại của chính quyền Trump là dựa trên phương châm nước Mỹ trên hết. Chính quyền Mỹ sẽ không theo đuổi những lý tưởng hoành tráng, phi thực tế mà người dân Mỹ sẽ phải trả giá, ông nói. Ông cũng nói nước Mỹ đang đối mặt với một đàn sói những quốc gia bất hảo, trong đó có Iran, Cuba, Venezuela và Nicaragua, nhưng ông bỏ qua Bắc Triều Tiên.
Iran sẵn sàng phóng vệ tinh trong vài tháng tới sau khi thất bại trong tuần này. Tổng thống Hassan Rouhani ngày 16 tháng 1 nói bất chấp những cảnh cáo của Mỹ và các nước châu Âu. Các giới chức phương Tây nói công nghệ phi đạn dùng trong những việc phóng như vậy có thể được áp dụng để phóng một vũ khí hạt nhân. Nỗ lực của Iran phóng vệ tinh có tên Payam lên quỹ đạo trái đất hôm 15 tháng 1 đã thất bại vì rocket không đạt được tốc độ thích hợp ở giai đoạn 3. Tuy nhiên, ông Rouhani được truyền thông nhà nước trích lời nói rằng Iran đã thành công to lớn trong việc chế tạo và phóng vệ tinh. Điều này có nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng. Những vấn đề còn lại là thứ yếu, sẽ được giải quyết trong ít tháng và chúng ta sẽ sẵn sàng một vụ phóng mới, ông Rouhani nói. Trong tháng này, Mỹ cảnh cáo Iran chớ thực hiện 3 vụ phóng rocket được dự trù vì vi phạm những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Bộ Ngoại giao Pháp ngày 16 tháng 1 lên án vụ phóng vệ tinh bất thành và yêu cầu Iran ngừng các vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo mà Paris xem như là có thể sử dụng để phóng vũ khí hạt nhân. Chương trình phi đạn đạn đạo của Iran là nguồn quan ngại của cộng đồng quốc tế và Pháp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Agnès von der Mühl nói trong một thông cáo, chúng tôi kêu gọi Iran chớ tiến hành những cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo mới, được thiết kế để có thể mang vũ khí hạt nhân và thúc đẩy Iran tôn trọng các nghĩa vụ theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bà von der Mühl nói, phản ứng với bình luận của Pháp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói khả năng vệ tinh của Iran không vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hay bất cứ công ước quốc tế nào vì những vệ tinh này không có tính cách quân sự. Nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ chọn con đường phục vụ đất nước lâu dài và những lợi ích chiến lược và sẽ không hy sinh việc phát triển khoa học của đất nước vì những quan tâm ngụy tạo và vô căn cứ của nước ngoài. Phát ngôn viên Bahram Qasemi được thông tấn xã Iran IRNA trích lời nói. Theo nghị quyết Liên Hiệp Quốc phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 với Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ, Tehran được yêu cầu tự chế trong việc chế tạo phi đạn đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Một số quốc gia nói ngôn từ này không làm cho đây là cam kết bắt buộc. Iran đã liên tiếp nói rằng phi đạn đạn đạo đang được chế tạo có mục đích tự vệ thuần túy và không được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Thỏa thuận hạt nhân đang lâm nguy vì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận này, một phần vì nó không bao gồm chương trình phi đạn đạn đạo của Iran và đã tái áp đặt những chế tài nghiêm khắc đối với Tehran.
Việt Nam tố Facebook quảng cáo chính trị, phản hồi mập mờ, chậm trễ trong việc giải quyết thông tin kích động và cố tình câu giờ trong các cuộc tiếp xúc với chính quyền. Quảng cáo chính trị là một trong ba nội dung vi phạm pháp luật tại Việt Nam mà Facebook đang thực hiện. Báo Jin trích lời giới chức Việt Nam cho biết hôm 15 tháng 1. Trong khi đó, trang VN Economy Trích lời giới hữu trách Việt Nam nói, quảng cáo chính trị là một mối nguy hại rất lớn. Tại các dịp quan trọng của Việt Nam như Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương, xuất hiện rất nhiều loại quảng cáo chính trị trên Facebook với nội dung xuyên tạc, định hướng dư luận. Hôm 8 tháng 1 năm 2019, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông đã lên án Facebook, nói rằng hiện mạng xã hội với gần 60 triệu người dùng trong nước đang cho phép tồn tại rất nhiều tài khoản cá nhân, fanpage nhổ với nhiều bài có đăng nội dung vu khống, chống phá chính quyền, bôi nhọ, phỉ báng các cá nhân tổ chức, cơ quan nhà nước. Ngoài ra, giới hữu trách Việt Nam cho rằng Facebook còn cho phép người dùng mua quảng cáo tự do, không qua kiểm duyệt nội dung. Các nội dung có thể mua quảng cáo trên Facebook để đưa những thông tin quảng cáo có mục đích mang tính định hướng để hướng tới nói xấu, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến cá nhân, doanh nghiệp, nhà nước, tổ chức, theo báo Jing. Blogger Trường Sơn Nguyễn viết trên Facebook hôm 16 tháng Giêng, thật nực cười, chế độ thì thả phanh sử dụng đài báo dư luận viên, ban tuyên giáo để tuyên truyền về đường lối chính trị của mình. Trong khi người dân thì chỉ có duy nhất một công cụ là mạng xã hội để bày tỏ thái độ chính trị thì lại bị cấm. Quảng cáo chính trị là một thuật ngữ mô tả việc sử dụng một chiến dịch quảng cáo thông qua các phương tiện truyền thông để tác động tới một cuộc tranh luận chính trị với các đối tượng được nhắm tới là các cử tri mục tiêu. Chính quyền Việt Nam còn lên án Facebook cho phép quảng cáo các sản phẩm bất hợp pháp tại Việt Nam, thể hiện qua 4 nhóm: quảng cáo tiền giả, bán vũ khí và vật liệu cháy nổ, buôn bán người, buôn bán hàng giả, đặc biệt là hàng giả, hàng hiệu. Việt Nam cho rằng Facebook tỏ ra thờ ơ và gần như gián tiếp tiếp tay cho các loại hình quảng cáo bất hợp pháp này. Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, ngoài những nội dung mua quảng cáo, Facebook còn không đáp ứng tốt việc tháo gỡ những nội dung có hoạt động kích động chống phá nhà nước Việt Nam theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Facebook không bóc gỡ các fanpage, các tài khoản của các tổ chức phản động được Bộ Công an Việt Nam liệt kê trong danh sách những tài khoản nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước, báo Trinh cho biết. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Lê Thị Công Nhân nhận định việc các bài viết và bài chia sẻ lại bị Facebook chặn.
Hàng trăm trang Facebook cá nhân của những người có một chút tên tuổi ở trong phong trào đấu tranh dân chủ mà chúng tôi kết nối được với nhau, kết bạn được với nhau trên mạng xã hội đó, thì liên tục bị gọi là bị khóa đấy, hoặc là bị đánh sập đấy, khóa có thể là ngắn hạn nhiều ngày tùy, chỉ vì họ có những cái sự chia sẻ những cái bài viết hoặc là đăng những cái status nói lên cái gọi là dòng trạng thái, cái tâm trạng của họ, cái suy nghĩ của họ về một vấn đề nào đó. Và kinh ngạc hơn là cả những cái bài viết share, những cái bài từ báo chí ở Việt Nam chúng tôi hay gọi là báo của đảng đã được nhà nước, cũng được đảng cộng sản cấp phép đó, share về và viết kèm theo một cái câu ngắn, cái cảm nghĩ của mình khi mà share cái bài đó về, thì đều bị rất nhiều người bị chặn một cách rất là vô lý.
Nữ luật sư nhân quyền từng bị cầm tù 4 năm vì tuyên truyền chống nhà nước còn cho biết thêm rằng các blogger nước ngoài hay các blogger gốc Việt ở hải ngoại cũng bị Việt Nam yêu cầu Facebook chặn.
Vì thậm chí có những Facebooker người Mỹ, quốc tịch Mỹ là những người Việt ở hải ngoại thì cũng bị tình trạng như vậy. Và nếu như quý vị theo dõi ở trên mạng Facebook, những cái trang Facebook của những người đấu tranh, những người lên tiếng vì dân chủ mà có kết nối với nhau, thì quý vị sẽ thấy rất nhiều những người ở Pháp, người Việt hải ngoại ở Pháp bị, ở Mỹ cũng bị rất nhiều, ở Úc cũng bị. Bởi vì chúng tôi khi mà thấy cái điều như vậy thì chúng tôi liên tục thử, gọi là testing, để thử xem là mình có bị như vậy không. Bởi vì không thể tin nổi là Facebook có thể hành xử như vậy. Đấy là điều mà chúng tôi lo lắng nhất.
Truyền thông Việt Nam nói Facebook có tiến hành gỡ bỏ nhưng rất hạn chế, chậm trễ các thông tin kích động, nói xấu nhà nước. Báo Jing trích lời một lãnh đạo thuộc Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết họ làm rất lâu. Chúng tôi yêu cầu gỡ bỏ các tài khoản nói xấu lãnh đạo trong vòng 48 tiếng, nhưng họ chỉ gỡ sau vài tháng. Mới đây, Facebook đã gỡ 3.000 status nói xấu, bao gồm cả tài khoản, nhưng sau đúng một năm khi trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu. Cũng theo tờ báo này, vị lãnh đạo của cục còn chỉ trích rằng các đại diện Facebook còn câu giờ, không đi vào vấn đề khi tiếp xúc chính quyền Việt Nam. Mục đích họ sang gặp chúng ta chỉ là để câu giờ. Họ không bao giờ chốt các vấn đề, không làm việc bằng văn bản bản chất. Facebook đang kinh doanh kiếm lời tại một quốc gia và không tuân thủ luật pháp quốc gia đó. Hôm 9 tháng Giêng, Facebook lên tiếng bác bỏ tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nói rằng Facebook vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Trang mạng truyền thông xã hội này cho biết đã hạn chế các nội dung bất hợp pháp và đang thảo luận với các cơ quan chức năng Việt Nam.
Cảnh sát Úc vừa triệt phá một đường dây buôn ma túy đa quốc gia do người Việt tổ chức sau khi bắt giữ 8 người vận chuyển lượng ma túy có tổng trị giá 21 triệu đô la Úc, tức khoảng 15 triệu đô la Mỹ, theo ABC News. Theo cảnh sát Liên bang Úc và cảnh sát bang Victoria, ma túy của đường dây này được phi hành đoàn trên các chuyến bay từ Malaysia mang vào Úc trong những năm qua. Malindo Air, một hãng hàng không nhỏ có trụ sở ở Malaysia, được sử dụng để chuyển lậu ma túy. Loại hàng cấm có giá trị cao này được mang theo trên người của các thành viên phi hành đoàn vào Úc qua sân bay ở Melbourne và Sydney, theo các nhà điều tra được hãng tin Úc trích lời nói. Cảnh sát Úc thu giữ tổng cộng 14 kg ma túy gồm heroin, cocaine và methamphetamine từ đường dây này. Trong số 8 người mà cảnh sát Úc bắt giữ trong 10 ngày qua, có 2 người là công dân Úc gốc Việt, theo ABC News. Cảnh sát Úc tin rằng nhóm buôn lậu ma túy nằm trong đường dây tội phạm của người Việt. Chiến dịch Mặt Trời Mọc, tức Operation Sunrise, là một chiến dịch phức tạp và hoạt động trong 5 tháng qua nhắm vào nhóm tội phạm, được cho là do người Việt tổ chức có trụ sở ở Melbourne. Ted Walsh, chỉ huy của chiến dịch, nói với phóng viên. Theo ông Walsh, nhóm phi hành đoàn đã mang lậu ma túy vào Úc trong hơn 5 năm qua. Úc là một thị trường béo bở cho những người cung cấp ma túy từ Đông Nam Á. Theo số liệu chính thức của chính phủ được Reuters trích dẫn, Úc nằm trong số những nước có lượng tiêu thụ methamphetamine trên đầu người cao nhất thế giới. Hôm 16 tháng 1, những người vừa bị bắt đã xuất hiện tại tòa ở Úc với các cáo buộc buôn lậu ma túy vẫn theo Reuters. Không có lời biện hộ nào được đưa ra và họ sẽ tiếp tục được xử tại phiên tòa tiếp theo vào ngày 15 tháng 5. Một phụ nữ Việt Nam đến Đài Loan bằng visa du lịch nhưng làm việc tại một nhà thổ vừa bị cảnh sát nước này bắt trong khi đang trốn trong tủ quần áo trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Phụ nữ này bị bắt trong một chiến dịch truy quét do cảnh sát thành phố Đài Nam thực hiện nhắm vào 3 nhà thổ hồi tuần trước. Bà là một trong 9 phụ nữ Việt Nam hành nghề mại dâm sau khi nhập cảnh Đài Loan bằng visa du lịch. Taiwan News trích nguồn từ Apple Daily cho biết. Ba nhà thổ bị cảnh sát Đài Loan truy quét là do một phụ nữ Việt Nam họ Nguyễn lập nên ở Đài Nam dưới danh xưng Trung tâm Sức khỏe Tình dục. Theo Taiwan News, bà Nguyễn, 45 tuổi, kết hôn với một người đàn ông Đài Loan và đã sinh sống ở nước này trong 20 năm qua. Bà đã lạm dụng chính sách hướng nam mới để tuyển dụng phụ nữ đến từ Việt Nam với hứa hẹn lương bằng cả một tháng cho một ngày làm việc. Bà Nguyễn đưa hình ảnh của những phụ nữ trẻ lên mạng xã hội để quảng bá cho công việc làm ăn của bà, nhưng rốt cuộc đã thu hút sự chú ý của các giới chức Đài Loan. Cơ quan di trú Đài Loan đã nhận được tin báo và gửi báo cáo tới văn phòng công tố quận Đài Nam để yêu cầu tiến hành điều tra. Hôm 8 tháng 1, văn phòng điều tra Đài Nam cùng với cảnh sát thành phố tiến hành chiến dịch truy quét 3 cơ sở massage trá hình này. Tại 3 nhà thổ, cảnh sát bắt giữ tổng cộng 9 phụ nữ, tất cả đều được miễn visa đến Đài Loan theo diện du lịch nhưng trên thực tế lại tham gia hoạt động bán dâm. Vẫn theo Taiwan News, một phụ nữ phải trốn trong tủ và không kịp mặc quần áo khi cảnh sát ập vào. Trong số những phụ nữ bị bắt, người trẻ tuổi nhất mới lên 18. Vụ việc này diễn ra giữa lúc nhà chức trách Đài Loan đang truy tìm những khách du lịch Việt Nam còn lại trong số 152 người bỏ trốn vào cuối tháng 12. Khoảng hơn 60 người trong nhóm bỏ trốn đã bị bắt giữ và vụ việc này đã khiến Đài Loan siết chặt các thủ tục nhập cảnh cho khách du lịch. Mỹ Linh Thái vừa làm nên lịch sử tại bang Washington khi bà trở thành người tị nạn chiến tranh Việt Nam đầu tiên chiếm được một ghế trong Hạ viện tiểu bang ở bờ Tây nước Mỹ. Bà Thái, dân biểu Đảng Dân Chủ đại diện cho Bellevue, thành phố lớn thứ 5 của bang Washington, tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ trong ngày khai mạc Hạ viện ở Olympia, thủ phủ tiểu bang, theo trang web chính thức của Washington State House Democrats. Tại buổi lễ hôm 14 tháng 1, tân dân biểu gốc Việt nói, cơ quan lập pháp cần phải phản ánh nhiều hơn tính đa dạng trong cộng đồng trên toàn tiểu bang của chúng ta. Và đó là lý do vì sao đây là một vinh dự to lớn đối với cá nhân tôi khi được mang những trải nghiệm của một người tị nạn vào công việc này. Nữ dân biểu Thái tuyên thệ, tôi cam kết sẽ là một tiếng nói không chỉ cho những người tị nạn, mà còn cho tất cả các cộng đồng không được biết tới nhiều trong chính phủ tiểu bang. Dân biểu Thái, một người tị nạn Việt Nam tới Washington lúc 15 tuổi, mạnh mẽ chỉ trích chính sách mới của Tổng thống Donald Trump nhằm trục xuất những người tị nạn chiến tranh Việt Nam đã tới Hoa Kỳ trước năm 1995. Cộng đồng người Việt ở Washington trở nên hoang mang sau khi có thông tin cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang tìm cách thương thảo lại một hiệp ước đã ký giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam hồi năm 2008 để trao quyền cho Tổng thống tại chức trục xuất hàng nghìn người, gồm cả những người từng là trẻ mồ côi trong chiến tranh Việt Nam khi được đưa sang Hoa Kỳ. Việc này trái ngược hoàn toàn với chính sách mà đất nước chúng ta luôn có trong lịch sử như một phần của các nỗ lực nhân đạo đối với những đồng minh Việt Nam, bà Thái viết trên trang Facebook cá nhân. Dân biểu Thái là một trong những người tham gia cuộc tuần hành tại Seattle hôm 11 tháng 1 để phản đối các hành động của ông Trump và kêu gọi có những biện pháp bảo vệ mới cho những người tị nạn. Họ là những người đã trải qua những trải nghiệm chấn thương mà chúng ta không thể tưởng tượng được, bà Thái nói với The Stranger, một tờ báo ở Seattle, tại cuộc tuần hành. Và giờ đây chúng ta lại một lần nữa làm họ bị chấn thương. Tháng trước, một nhóm 22 dân biểu Mỹ đã ký vào một thư ngỏ gửi tới Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những cố gắng nhằm diễn giải lại Hiệp định 2008. Dân biểu Thái trở thành một người ủng hộ việc đảm bảo công bằng và cơ hội giáo dục sau khi nhận được sự trợ giúp trong thời gian là sinh viên khi mới đến định cư ở bang Washington. Tại Hạ viện, bà Thái được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quyền Dân sự và Pháp luật. Nữ dân biểu này còn là một thành viên của Ủy ban Giáo dục và Ủy ban Y tế và Sức khỏe của Hạ viện tiểu bang.
Việt Nam xuất hiện nhiều lần trong phúc trình tình báo quốc phòng của Mỹ, đánh giá về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, công bố hôm 15 tháng Giêng, trong đó nhận định rằng hành động quân sự là một phần không thể thiếu trong các cuộc đàm phán ngoại giao của Trung Quốc. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ DIA nói rằng báo cáo dài 140 trang có tên gọi Sức mạnh quân sự Trung Quốc, hiện đại hóa lực lượng để chiến đấu và giành thắng lợi, được thực hiện nhằm cung cấp chi tiết về các ý định, kế hoạch, chiến lược và mục tiêu quân sự cũng như quốc phòng của Trung Quốc. Theo phúc trình mà phóng viên VOA Việt ngữ có trong tay, trong phần mở đầu, Trung tướng Robert P. Ashley Jr., giám đốc DIA nói rằng, trong khi Trung Quốc tiếp tục lớn mạnh và tự tin, các lãnh đạo của đất nước chúng ta đối mặt với một Trung Quốc kiên quyết muốn có một tiếng nói lớn hơn trên toàn cầu mà đôi lúc có thể đối chọi lại các quyền lợi của Mỹ. Ông Ashley nói tiếp rằng, các lãnh đạo Trung Quốc có truyền thống sẵn lòng sử dụng quân lực, đôi khi là phủ đầu đối với các mối đe dọa về chế độ của họ, cho dù là nước ngoài hay nội địa. Giám đốc DIA nhận định thêm rằng, việc không tham gia nhiều vào các chiến dịch quân sự trong vòng vài thập kỷ qua đã dẫn tới cảm giác bất an trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, trong khi tìm cách hiện đại hóa thành một cường quốc lớn về quân sự. Ông Ashley cho rằng, việc Trung Quốc tranh chấp về lãnh hải với Việt Nam và một số nước khác ở Biển Đông và Nhật Bản ở Biển Hoa Đông có thể một phần nào đó lý giải cho động cơ phát triển ấn tượng của Hải quân PLA, cũng như việc đặt trọng tâm mới về chuyện tăng cường khả năng của lực lượng chấp pháp hàng hải. Ông cũng nhắc tới cuộc chiến biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam và nói rằng hành động quân sự là một phần không thể thiếu trong quá trình đàm phán ngoại giao của Trung Quốc. Giám đốc DIA nói, các lãnh đạo Trung Quốc thường nói rằng chương trình hiện đại hóa quân sự lâu dài của Trung Quốc là cần thiết để đạt được vị thế cường quốc vĩ đại. Nhưng thực tế, Trung Quốc đang xây dựng một lực lượng mạnh mẽ, gầy chết chóc với khả năng bao trùm trên không, trên biển, trên không gian và lĩnh vực thông tin, và điều đó cho phép Trung Quốc áp đặt ý chí của mình tại khu vực. Bắc Kinh thời gian qua đã tăng cường tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, gây quan ngại cũng như phản đối từ các nước khác, trong đó có Việt Nam. Phúc trình của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ nói rằng, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã mở rộng và quân sự hóa các tin đồn ở Biển Đông, và lực lượng tuần duyên Trung Quốc với sự hỗ trợ của Hải quân PLA thường quấy rối các tàu Philippines và Việt Nam trong khu vực. Theo thống kê của DIA, kể từ năm 2002, Việt Nam là một trong 65 nước đã nhận vũ khí của Trung Quốc. Trong danh sách khách hàng của Bắc Kinh, đáng chú ý còn có Triều Tiên, Venezuela, Campuchia và Cuba. Báo cáo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc nói rằng, nước này tiến hành các vụ mua bán vũ khí, kết hợp với hỗ trợ phát triển và trợ giúp kinh tế, nhằm thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại lớn hơn, nhằm tiếp cận tài nguyên thiên nhiên, thị trường xuất khẩu, cũng như thúc đẩy ảnh hưởng chính trị, nhất là với giới tinh hoa ở nước sở tại.
Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên giữa hai nước ở Biển Đông kể từ khi Trung Quốc xây các căn cứ quân sự trên các đảo trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp này. Theo tin từ lực lượng hải quân hai nước cho biết hôm 16 tháng 1, giữa lúc Washington đang vận động sự hậu thuẫn của các đồng minh để gây áp lực với Bắc Kinh. Trang tin Taiwan News trích dẫn một tuyên bố của quân đội Mỹ hôm 16 tháng 1 xác nhận rằng Hải quân Mỹ và Hải quân Anh hôm 16 tháng 1 đã hoàn tất thành công các cuộc diễn tập hải quân kéo dài 6 ngày trên Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ lực lượng Hải quân Mỹ tường thuật rằng tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Mỹ USS McCampbell đặt căn cứ tại Nhật Bản và tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Argyle hiện đang đi thăm châu Á đã thực hiện các cuộc diễn tập về truyền tin và các hoạt động khác bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước cho đến thứ Tư tuần này để giải quyết các ưu tiên an ninh chung. Một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ lưu ý về ý nghĩa của các hoạt động này khi nêu lên rằng không có cuộc tập trận chung nào giữa hai đồng minh Anh-Mỹ, ít nhất là từ năm 2010, ông nói. Trong lịch sử gần đây, hai nước không hề thực hiện các cuộc tập trận chung như thế này, đặc biệt là ở Biển Đông. Các cuộc tập trận diễn ra sau khi một tàu chiến khác của Anh, tàu HMS Albion, có trọng tải 22.000 tấn, tiến sát quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 8 vào vùng biển mà Trung Quốc đã tuyên bố thuộc chủ quyền của họ trong Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Vương quốc Anh trực tiếp thách thức quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với tuyến đường thủy chiến lược trong khu vực, sau khi Mỹ hối thúc cộng đồng quốc tế tham gia các hoạt động nhằm thách thức yêu sách chủ quyền ngày càng quyết liệt của Trung Quốc. Bắc Kinh cáo buộc London là tham gia các hành động khiêu khích. Chiến hạm McCampbell của Mỹ trong tháng này đã tiến sát quần đảo Hoàng Sa và đi vào vùng biển thuộc phạm vi 12 hải lý chung quanh quần đảo này trong một hoạt động nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải. Hải quân Mỹ giải thích rằng mục đích của hoạt động đó là để thách thức các yêu sách chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh. Trang tin Taiwan News dẫn lời chỉ huy tàu chiến Mỹ Allison Christie nói rằng đây là một cơ hội hiếm hoi để phối hợp hoạt động với các đối tác của Anh. Qua đó, hai nước có thể củng cố thêm các quan hệ chặt chẽ đã có và học hỏi lẫn nhau. Các hình ảnh về các căn cứ quân sự của Trung Quốc trong Biển Đông được công bố hồi năm ngoái hình như cho thấy các tên lửa đất đối không lưu động hoặc tên lửa hành trình chống hạm. Không quân Trung Quốc cũng đã đáp máy bay ném bom trên các đảo đang trong vòng tranh chấp trong khuôn khổ các cuộc tập trận. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSYPHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietamoc@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn trở lại với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học hàng tuần trên đài VOA tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ.
Chào cô Trà My và chào tất cả quý khán thính giả khắp nơi.
Dạ, quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp trên Facebook của chúng tôi. Trong lúc chúng tôi thực hiện chương trình, chúng tôi sẽ nhận câu hỏi, thắc mắc của quý vị để chuyển tới bác sĩ và trả lời ngay. Trong khi chương trình được thực hiện trực tiếp trên làn sóng VOA Facebook VOA Tiếng Việt. Mời quý vị và các bạn cùng tham gia chương trình nhé. Ngày hôm nay mình nói về gai cột sống là vì trong suốt thời gian qua mình chuẩn bị và mình trình bày rất nhiều về xương khớp, các bệnh liên quan và thoái hóa cột sống, thì nhận được rất nhiều những email, những câu hỏi của quý khán thính giả khắp nơi thắc mắc về gai cột sống, nó khác biệt thế nào so với thoái hóa cột sống, thì xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, nói về gai cột sống thì xin bác sĩ cho biết bệnh này như thế nào và nó cần phân biệt với lại bệnh thoái hóa cột sống ra sao thưa bác sĩ?
Gai cột sống có tiếng Anh nó gọi là bone spur, nhưng mà cái tiếng khoa học nó cũng kêu là spondylosis. Spondylosis nó cũng là thoái hóa cột sống. Thì như thế đó, cái gai cột sống đó, nó là một cái biến dạng của cái thoái hóa cột sống. Thì chúng ta đã biết đó, thì như vậy là gai cột sống đó, đó là một cái bệnh của thoái hóa xương sống do cái sự phát triển bất thường, cái dĩa đẹp, cái xương sống. Tôi có thể để trình quý vị một cái hình như sau để quý vị thấy rằng là chúng ta sẽ thấy cái đây tôi đưa cho quý vị thấy, và nó có đây là cái điểm này này, đây là cái xương sống đó. Và đây là cái điểm này đó, là cái điểm bị nó kêu là gai cột sống. Cái đây á, là nó kêu là thoát vị, quý vị thấy không đó. Thì cái chúng ta thấy á, là thoái hóa cột sống là ở những cái đĩa đệm. Đây là cái chỗ này nó đâm, nó có một cái lòi ra đó, đó nó kêu là cái spur đó, nó là một cái gai xương sống, ta có thể mà nói là gai xương sống. Vì như vậy đó thì chúng ta có thể nói rằng là đây là một cái hình thức của thoái hóa cột sống, và hầu hết và có rất nhiều trường hợp đó, thoái hóa cột sống cho nó biến đi đến cái gai cột sống. Thì đấy, thưa cô Trà My.
Dạ vâng, như vậy thì nó liên hệ tới thoái hóa cột sống. Thì như bác sĩ có trình bày trong cái chương trình nói về thoái hóa cột sống đó, là mình có hai dạng là cột sống, tức là cái đốt cột sống lưng, và cái đốt sống cổ nữa. Như vậy thì gai cột sống thì nó cũng có hai nơi, gai cột sống cổ và gai đốt sống lưng hay sao thưa bác sĩ?
Dạ đúng, thì cái nhiều nhất chúng ta gặp đó là gai gai cột sống ở cổ cũng như là ở lưng. Nhưng mà thường thường ta thấy là cổ là bị nhiều hơn. Do đó lát chúng ta sẽ chi tiết hơn về cái trường hợp gai cột sống ở cổ. Vâng, thưa cô.
Dạ, bác sĩ có giải thích thoái hóa cột sống là do cái nhiều khi là cái nguyên nhân là do tuổi tác. Thường là càng lớn tuổi đó thì cái xương và cái cột sống của mình nó càng ngày nó càng thoái hóa. Đó, nó bị lão hóa đi và nó cái chức năng của nó cũng giảm bớt đi, cho nên là dẫn ra những cái gọi là thoát vị đĩa đệm rồi thoái hóa. Nhưng mà gai cột sống là vì sao thoái hóa mà lại sinh ra gai thưa bác sĩ?
Chúng ta biết là khi là thoái hóa đó, trước hết là nói cái tuổi cái đã, thường thường chúng ta là bắt đầu tuổi 40 trở đi cho đến 65 tuổi, đó là những cái trường hợp bị cái gai cột sống nhiều nhất. Chẳng những là thoái hóa cột sống mà còn nó sinh ra cái gai. Thì cái gai cột sống đó, thì lúc nãy là tôi có đưa cái hình thì chúng ta thấy rằng là nó phát triển cái chỗ cái vùng đó nó nhiều quá, nó nhanh quá, thì thay vì nó bằng phẳng thì nó lại lòi ra một cái kêu là cái gai, nó có nghĩa là nó sắc bén, nhưng mà nó không nghĩa là như là một cái gai chúng ta thấy ở trong cái các cái xương, tức là cái hoa đó, hoa hồng nó có gai. Nhưng mà nó là một cái phát triển của cái xương và nó có một cái ngạnh, nó sắc bén, do đó người ta kêu là gai. Thì như vậy á, là cái tuổi mà thường bị á, là từ 40 là chúng ta bắt đầu có thể có rồi cho đến 65 tuổi. Thì, và nam nữ đều như nhau, cái trường hợp đây là nam nữ đều như nhau. Và dĩ nhiên lát chúng ta sẽ nói cái nguyên nhân, lý do tại sao mà nó gây ra cái gai cột sống như vậy. Mà khi chúng ta xin cũng hiểu là khi chúng ta nói đến gai cột sống, ta có nghĩ đến đó là một cái hình thức của thoái hóa cột sống đó, thưa cô.
Dạ, như vậy thì mình có gai cột sống và gai đốt sống cổ, hai dạng. Thì xin hỏi nguyên nhân của từng dạng như thế nào thưa bác sĩ?
Cái nguyên nhân của nó đó thì chúng ta đã biết lúc trước chúng ta đã có nói về vấn đề mà thoái hóa cột sống đó. Thì là thứ nhất là cái tuổi nó lớn, thì càng lớn tuổi thì càng dễ, giống như cái cây vậy, nó già cỗi đi đó, thì nó sinh ra những cái là thoái hóa đi. Và nó có thể là do chúng ta là tổn thương, nhất là cổ đó, là chúng ta cái cổ lúc nào cũng lúc lắc cả. Chúng ta nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại, gục xuống và ngửa lên. Và chúng ta có thể là bị chấn thương, bởi khi trường hợp là chúng ta nhất là lái xe đó, mà khi bị đụng phía sau á thì nó làm cho đầu của chúng ta đó, là nó khi nó đụng tới đó thì làm cái đầu của chúng ta bật ngửa ra đó. Hay là chúng ta đụng xe phía trước đó thì cái đầu của chúng ta là cụp xuống. Thì nếu mà chúng ta không giữ một cái vững đó thì nó làm cho cái xương của chúng ta như vậy, nó cũng gây ra từ từ nó sẽ thành chẳng những là thoái hóa cột sống mà nó gây ra cái kêu là cái gai cột sống đó. Và cái tư thế của mình cũng vậy, hoặc là chúng ta uống hút thuốc đó, nhất là những người hút thuốc đó, thì đương nhiên là khi hút thuốc này, hoặc là chúng ta thiếu thể dục thể thao, hoặc là chúng ta ngồi không có đúng cách, chúng ta khom quá hoặc là ngửa quá, thì nó cũng làm cho cái xương sống của chúng ta, cái đĩa đệm đó, nó càng ngày nó càng thoái hóa đi, và nó gây ra nó thêm một số những yếu tố khác thì có thể làm cho gai cột sống, thí dụ như là có thể yếu tố gia đình, có nhiều gia đình đó thì cái việc gai cột sống nó có thì giống như di truyền về đó thôi cô.
Thế còn yếu tố thuốc men thì sao? Trước đây Trà My cũng có nghe vài người nói là uống cái thuốc bì bịch đề xa đó thì nó dễ làm gây gai cột sống, không biết có đúng không bác sĩ, thực hư ra như thế nào?
Thì những cái thuốc á, thì nó cũng là một cái yếu tố mà nó làm cho có thể là những cái xương của chúng ta đó nó thoái hóa đi, cũng có thể nó do cái môi trường xung quanh của chúng ta, và cái thuốc uống á, nó có những cái chất chemical, những chất hóa học hoặc là những chất hại đó, nó cũng thể gây ra làm biến chứng như vậy. Thì đó là nói chung tất cả những gì có thể làm cho nó cái cuộc sống của chúng ta nó thoái hóa đó, thì nó cũng thể gây ra cái kêu là cái gai cột sống đó, thưa cô.
Dạ vâng, có nhiều người nghĩ rằng là gai cột sống có lẽ là do mình dư thừa canxi trong người mình, tại vì canxi thì nó chắc xương đó, thành ra nhiều khi mình thừa quá thì nó sinh ra gai, như vậy có đúng không bác sĩ?
Cái đó nó không chắc lắm đâu. Không chắc lắm, thật sự người ta cũng chưa hiểu tại sao nó sinh ra một cái gai, mà có thể thường thường là thế này này, khi cái xương sống của chúng ta nó bị thoái hóa đó thì nó có thể thành một cái bulging, tức là một cái đĩa đệm nó hơi lòi ra hoặc là nó thoát vị ra, thì chính những cái đó lâu ngày cũng như là cái bao, cái đĩa sống đó, cái bao nó kêu là cái bao quanh của cái đĩa sống đó, cái đĩa sụn đó, thì nó bị yếu đi thì nó có thể nứt ra. Thì từ những cái tổn thương đó đó, nó sinh ra những cái kêu là những cái gai đó, những cái gai nó tạo thành cái gai đó, là cũng có từ những cái mà tổn thương rồi nó gây ra như vậy đó, thưa cô.
Dạ vâng, bây giờ cách nhận biết như thế nào thưa bác sĩ, làm sao mình biết được là mình bị gai cột sống hay không?
Cái triệu chứng đầu thật sự đó, cái khi chúng ta có gai cột sống đó thì chúng ta không có, đa số đó, theo những cái nghiên cứu đó thì đa số những gai cột sống chúng ta không có cái triệu chứng gì cả trong giai đoạn đầu, mà có thể lâu lắm rồi cuối cùng á, khi nó có những biến chứng á, thì nó mới cho chúng ta thấy nó có những cái triệu chứng, có dấu hiệu. Và cái dấu hiệu đầu tiên là dấu hiệu đau, chúng ta thấy đau ở cái xương sống cổ này, chúng ta thấy đau rồi, đó là mới bắt đầu khởi đầu đau. Nhưng mà khi đến cái giai đoạn mà đi xa hơn nữa đó, có triệu chứng nó biến chứng đó, thì nó có thể là đau lan xuống cái bả vai, rồi đau xuống hai cánh tay, hai cái tay của chúng ta, tùy theo cái vị trí tổn thương thì nó sẽ xuống tay phải, tay hay tay trái. Và nếu trường hợp nặng hơn nữa đó, thì chúng ta có thể làm cho cái cánh tay chúng ta bị tê đi, hoặc là nó kêu là nó yếu đi, và đôi khi có thể làm liệt cái cánh tay của chúng ta. Và nặng hơn nữa đó, thì lát chúng ta sẽ nói qua những cái triệu biến chứng mà nó nặng hơn nữa, là nó có thể ảnh hưởng đi xuống dưới cái phần dưới của cơ thể, thưa cô.
Dạ vâng, bác sĩ vừa nói những cái triệu chứng để nhận biết gai cột sống, mà nhất là những triệu chứng báo động, là với những cái triệu chứng đó thì biết là mình đã chắc chắn có bệnh rồi. Nhưng mà mình tầm soát bệnh như thế nào, khi mình thấy những cái triệu chứng đó thì mình nên làm gì thưa bác sĩ? Đi chụp hình xương hay là đi kiếm những cái thuốc ngoài quầy, hay là tới bác sĩ chuyên môn, lời khuyên như thế nào?
Vâng, chắc chắn là khi chúng ta mà đau đó, đau nhẹ nhẹ thì chúng ta có thể uống những cái thuốc ở ngoài quầy. Nhưng mà thấy nó kéo dài lâu ngày đó, và đôi khi chúng ta khi chúng ta cử động nè, chúng ta cử động nó thấy đau nhiều hơn. Đó, tự nhiên có cái gì nó cào bên trong đó thì chúng ta nghi thôi, chúng ta chưa biết nó là có thể gai không. Thì cái hay nhất đó là gì? Là đến bác sĩ và ra để chúng ta làm X-quang. Cái X-quang là đơn giản nhất, nó rẻ tiền mà có thể cho thấy được cái gai cột sống. Và nếu mà muốn chắc hơn đó, thì chúng ta cần có cái làm cái MRI, tức là làm cái tử tính đó. Vâng, thì đó là chắc chắn là chúng ta cần phải có những cái phương pháp như thế thì chúng ta chẩn đoán đúng là có gai cột sống hay không nhé, thưa cô.
Dạ vâng, nhưng mà thí dụ như một người bình thường muốn biết chắc chắn là mình có bị xương sống, mình có khỏe hay không, hay có bị gai, có bị thoái hóa hay không, thì có thể xin bác sĩ cho mình đi chụp hình được hay không, hay là đợi khi nào có biểu hiện, có triệu chứng khó chịu thì mình mới làm những cái xét nghiệm đó, thưa bác sĩ?
Thường thường khi chúng ta có những gì nghi ngờ đó, ví dụ như là thấy đau và đau lâu dài, lâu ngày, mà mãi chúng ta có thể làm nắn, rồi ta dùng những phương pháp tập thì kia mà nó không hết á, thì bác sĩ sẽ có thể là cho chúng ta sẽ đi chụp hình. Còn nếu trường hợp mà mới bị hơi đau á, thì cũng không ai chụp hình cả, nhưng mà cũng thể là điều trị bằng những phương pháp tập thể thao nhẹ, hoặc là chúng ta làm những cái massage rồi đó, là những là thoa bóp vân vân, mà nó không hết á, thì lúc đó là chắc là có vấn đề gì rồi. thì chắc chắn là bác sĩ sẽ cho đi chụp hình. Đầu tiên là làm cái X-quang, và nếu X-quang mà không rõ lắm thì người ta làm cái MRI. MRI là một cái tốt nhất để chúng ta có thể truy tầm. Nó chẳng những cái gai không mà nó có nhiều chuyện ở trong đó lắm. Vâng thưa cô.
Bác sĩ vừa cho biết những cái phương cách để tầm soát, để phát hiện ra là mình bị gai cột sống hay không. Và xin hỏi bác sĩ kỹ hơn về những biến chứng nguy hại, những tác hại của gai cột sống. Xin bác sĩ trình bày chi tiết.
Cái nguy hại mà chúng ta thấy là nó có hại lớn đó, nó ngoài cái đau rồi nó lại còn đau xuống dưới hai cái tay, hoặc ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Như là chúng ta thấy có tê, nó kêu là mất cảm giác luôn. Khi mất cảm giác tức là cái dây thần kinh ở cổ chúng ta đi xuống đó, nó đã bị tổn thương. Có thể cái gai đó nó làm tổn thương, hoặc là những cái thoái hóa của sống nó cũng làm tổn thương. Và chúng ta làm tê rần. Thì và cho đến cái mức mà nặng hơn đó là nó yếu cái tay đi. Yếu cái tay chúng ta, thí dụ ta bóp bắt tay một người khác thì ta bóp rất là yếu. Do đó bác sĩ với thử là bảo bóp tay đi. Và nếu mà bóp tay mà thấy mà yếu quá thì bảo đây là cái sự yếu, nó đã có một cái biến chứng gì rồi đó. Và cái biến chứng nặng hơn nữa đó là khi nó kêu là cái spinal stenosis, tức là cái dây thần kinh cột sống ở chính giữa đó. Nó đã bị tổn thương, nó bị thắt lại và nó làm cho ảnh hưởng xuống dưới hai cái chân, hai chân cũng như là cái bộ phận ở bên dưới, giống như là cái bàng quang, cũng như là khi chúng ta đi đại tiện đó, đi tiêu đó, thì có thể trở ngại, không có kiểm soát được nữa. Thì những trường hợp đó là trường hợp nặng rồi thì chúng ta bắt buộc đó là phải đi bác sĩ và người ta tìm ra và có thể để chữa trị càng sớm càng tốt nha thưa cô.
Dạ, gai cột sống có điều trị được dứt hẳn hay không? Kéo dài bao lâu thưa bác sĩ?
Cái gai cột sống thì chúng ta cũng khó mà có thể điều trị dứt được. Giống như thoái hóa cột sống cũng thế, chúng ta có thể làm cho nó bớt gia tăng lên thôi. Chứ còn không có thể trị dứt được cái thoái hóa cột sống. Và cái gai cột sống thì lại càng khó hơn, bởi vì nó là cái gai mà chúng ta làm sao mà có thể tan lên được, rất là khó. Nhưng chúng ta có thể làm cho nó bớt đi thôi. Còn trường hợp đến khi mà cái gai mà nó càng ngày nó càng lớn đó, nó ảnh hưởng nhiều đó, thì lúc đó người ta có phải là dùng sau các cái phương pháp điều trị bình thường đó rồi đó, mà không hết thì người ta phải nghĩ đến cái giải phẫu. Thì cái trường hợp giải phẫu đó là phải trường hợp là cuối cùng rồi đó, là không có điều trị khác được, chúng ta phải làm giải phẫu thì mới có giải quyết được, bằng cách là chúng ta cắt cái gai đó đi, cắt cái xương đó đi thì đó, hoặc là chúng ta làm thế nào mà có nhiều cách ta làm mà nó kêu là fixation, làm cái cột sống nó giữ cứng lại, nó không có lúc lắc nữa thì nó sẽ không có đau. Nhưng mà cái đó là dành cho các vị chuyên môn giải phẫu, tôi không có bàn sâu ở đây.
Dạ, nhưng mà phương pháp phẫu thuật có phải là dứt điểm được hay không, hay có khả năng tái phát thưa bác sĩ?
Thì chúng ta đã biết là cái xương sống của chúng ta nó càng ngày càng thoái hóa thì nó lại càng ngày nó có sinh ra cái này cái kia. Thì do đó chúng ta phẫu thuật là chúng ta trị cái vùng đó thôi, cái chỗ đó thôi. Nhưng mà còn những cái chỗ khác thì nó có thể nó tái phát, nó không thể tái phát nhưng mà nó sẽ phát sinh ra cái mới. Thì như vậy đó cũng có thể chúng ta có những cái mới. Do đó chúng ta khó có thể nói được là giải phẫu mà có thể giải quyết được đâu. Giải quyết được cái chỗ đó mà thôi.
Vâng.
Còn những cái vùng khác đó, là nếu có tái phát sinh ra đó thì chúng ta lại phải điều trị thêm nữa.
Vâng. Nhưng mà sau giải phẫu đó mình có thể trở lại như một người bình thường với chức năng cột sống bình thường không? Hay có bị trở ngại gì không với cái việc giải phẫu gai cột sống?
Cái đó cũng là rất là khó mà nói được. Nhưng mà dù sao nó vì nó quá đau đi, nó quá không thể giải quyết được, người ta bắt buộc ta phải cắt thì nó có đỡ đi. Nhưng mà nói về để trở lại bình thường 100% chắc là không thể nào được. Tuy nhiên nó giải quyết được cái cơn đau, hoặc là đôi khi nó cái biến chứng mà cái gai đó nó làm ảnh hưởng đến cái dây thần kinh đó, thì nó cũng có cái lợi cho chúng ta là không có bị cái tổn thương với dây thần kinh. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng chỉ nó có nhiều khi có những trường hợp nó khá hơn, nhưng có trường hợp nó chỉ bớt chút đỉnh cái thôi. Cái đó mà khó mà nói được lắm là về cái kết quả của cái giải phẫu đó thôi con.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của Long Trương Văn: đau từ chân xuống, tê buốt xuống mông. Đau từ chân xuống, tê buốt xuống mông là bạn không có để giấu đó, thì không biết là mình đọc có đúng câu hỏi của bạn không. Xin hỏi bác sĩ, có phải thoát vị đĩa đệm hay là gai cột sống?
Cái trường hợp mà ở bên dưới mông đó, nó là trường hợp của cái lưng, xương sống lưng, nó không phải xương sống cổ. Thì tuy nhiên thì nó cũng giống như vậy. Thì khi chúng ta có thể có nhiều cái nguyên nhân có thể thoát vị, có thể là gai cột sống, có thể là nghĩa là nó có chèn ép, nó có chèn ép cái dây thần kinh từ ở thắt lưng đi xuống, đi qua bên nào thì bên đó là sẽ bị, thì cái đó chúng ta có thể nói là cái dây thần kinh tọa. Dây thần kinh tọa là giữa L4, L5 và S1 thì nó sẽ kéo xuống dưới chân của chúng ta. Thì chúng ta khó nói rằng là nó là nguyên nhân nó là gì, nhưng mà cũng có thể nói chung đó là do những cái thoái hóa cột sống và nó sinh ra những cái biến chứng đó, thưa anh.
Thưa bác sĩ, chúng ta đang nói về gai cột sống và xin dành ưu tiên cho những cái thắc mắc liên quan tới chủ đề này trước khi chúng ta trả lời những thắc mắc khác liên quan tới bệnh tật. Thưa bác sĩ, Hồ Sĩ Bác hỏi quan hệ tình dục có ảnh hưởng gì tới gai cột sống hay không?
Thì chúng ta biết thì cái quan hệ nó cũng không có, nếu mà chúng ta qua quá đáng á, thì chắc chắn là nó có hại cho sức khỏe, nhưng mà có bình thường thì tôi nghĩ nó không có cái vấn đề gì. Thì đó là một cái tự nhiên của cái thiên nhiên thôi, thì không có ảnh hưởng. Nhưng mà dĩ nhiên, đấy như tôi nói đó, nếu mà chúng ta có những cái quan hệ đó nó quá nhiều đi thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó làm cho suy giảm cái sức khỏe của chúng ta.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, bây giờ trước khi nói về cách phòng tránh thì xin hỏi về cách điều trị. Lúc nãy bác sĩ có nói những cái phương pháp từ uống thuốc cho tới giải phẫu. Thì thưa bác sĩ, những cái phương pháp cổ truyền hơn như là dùng thuốc nam hoặc là thuốc bắc hoặc là châm cứu hoặc là phục hồi chức năng vật lý trị liệu thì giúp ích như thế nào đối với gai cột sống? Có thể trông cậy vào những phương pháp đó không?
Tôi thấy những cái điều mà cô kể ra đó thì rất là tốt. Và điều đầu tiên của người ta để mà đề nghị đó là vật lý trị pháp, vâng, vật lý trị liệu. Như thế là chúng ta dùng những cái có thể là đủ mọi cách, nhiều cách lắm. Những nhà chuyên môn đó, những cái nhà chuyên môn vật lý trị liệu đó, người ta sẽ hướng dẫn cho cách, chẳng những mà nó làm cho cái khớp của chúng ta đó, nó dẻo dai, và nữa làm bắp thịt đó, giúp cho cái bắp thịt, cái quan trọng có những trường hợp là cái bắp thịt chúng ta tự nhiên yếu đi, bởi vì đau á, yếu quá đi, do đó cái cổ của chúng ta nó tự nhiên nó quá yếu đi, chúng ta nghiêng qua nghiêng lại cũng không được nữa. Do đó cái vật lý liệu pháp là rất là quan trọng. Chúng ta có thể là tập yoga, thể thao nhẹ, rồi thoa bóp, châm cứu cũng tốt. Nhưng mà còn vấn đề thuốc nam đó, thật sự tôi cũng không có ý kiến, thì tôi không nghiên cứu nhiều. Nhưng mà có thể thuốc nam nó có những cái tốt, nhưng mà chắc chắn là phải hỏi những nhà chuyên môn. Nhưng mà mình đề phòng là trường hợp nó có những trường hợp người ta đó, người ta hay kêu là mắc thuốc mình, nghe nói ông đau cổ phải không, uống cái này uống cái kia uống nọ đó, thì đôi khi mình không biết là nó kết quả ra sao. Thì tôi biết có một người quen thân của tôi đó là bị cũng đau cái xương sống ở bên dưới đó, mà trong nhiều năm nay thì cũng đi uống thuốc này thuốc kia đó, thì cho đến bây giờ thì tôi thấy rất là phải nói nặng, càng nặng thì tôi cũng đang tìm cách để mà giúp để điều trị để đúng cách. Chúng ta không thể nào mà nghe ngóng rồi thì cuối cùng chúng ta làm để ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta, có đôi khi có thể có hại nữa.
Vâng, gai cột sống nó dẫn ra những cái triệu chứng đau, thì với những cái triệu chứng đau đó mình có thể nhờ vào những cái loại thuốc giảm đau thông thường ngoài quầy để mà giúp giảm triệu chứng trước khi mình có thể nghĩ tới những cái thuốc đặc trị hay là đi đặc trị không? Thưa bác sĩ, có nên dùng thuốc giảm đau đối với gai cột sống không?
Thì đầu tiên chúng ta cũng có thể dùng những cái thuốc ở ngoài quầy, những cái thuốc mà vô hại, ví dụ như là những cái thuốc mà chống viêm mà không có steroid. Nó sẽ làm cho chúng ta giảm đau, chống viêm, và những cái thuốc như là thuốc Tylenol chúng ta có thể uống được nếu nó không có những cái gì mà nó có thể có cái tác dụng xấu, hoặc là nó kêu là nó contraindication, nó không cho phép mình uống. Thí dụ như bệnh gan chẳng hạn, mình không thể uống Tylenol. Nói chung thì đấy, chúng ta uống những cái thuốc thông thường ở quầy hàng, thì điều đó là đầu tiên chúng ta làm. Rồi với lại tập, cái quan trọng là tập nhẹ thôi, yoga, tập nhẹ là physical therapy, và tập nó kêu là stretching exercise, tức là thư giãn, thì tập thư giãn các cái đốt xương sống, cái bắp thịt, vân vân. Thì đấy là những cái phương thức mà chúng ta phải làm đầu tiên hết.
Thưa bác sĩ, câu hỏi của Tính Trương, tôi bị gai đốt sống 3-4 năm, đốt sống cổ khoảng 10 năm. Năm nay tôi 48 tuổi, có biểu hiện bị tê chân, tê tay. Có phải tôi bị giãn tĩnh mạch hay không?
cái tê tay tê tê chân đó đó nó có thể nguyên nhân từ cái dây thần kinh ở trên chỗ đốt sống N3-4 vận đột đi xuống dưới cơ thể dưới chân của chúng ta. Đó là một cái nguyên nhân. Và còn cái nguyên nhân mà tĩnh mạch đó, có nghĩa là cái máu chúng ta chảy không có đều, có rất là khác, nó không có liên hệ gì đến cái đốt sống của chúng ta cả. Do đó phải có bác sĩ chuyên môn để chúng ta ta sẽ khám coi cái tĩnh mạch cũng như động mạch đó, nó có gì trở ngại lưu thông, có gì trở ngại ở dưới hai chân của chúng ta không. Thì đấy chúng ta cần phải đến bác sĩ khám đó, thưa anh.
Dạ, câu hỏi của Rapid Lee, bị thoát vị đĩa đệm C45-C56, bây giờ bị tê mỏi, khó chịu nơi khớp tay phải, xin bác sĩ tư vấn.
Dạ, đó cũng đã có thể là một cái triệu chứng của một cái biến chứng đó, nó đi xuống dưới tay. Thì do đó đầu tiên chắc chắn là phải đến bác sĩ rồi, thì người ta sẽ cho chụp hình, và cái này là phải chụp bằng MRI, tức là dùng từ tính đó, để biết coi cái tổn thương đó ở trên cổ nó như thế nào, nó ảnh hưởng cái dây thần kinh đi xuống dưới tay như thế nào. Đây là một cái, tôi nghĩ đây là một cái triệu chứng, nó là biến chứng đó, để chúng ta cần phải đi khám bác sĩ liền.
Dạ, câu hỏi của anh Duy, em bị thoát vị tại hai vị trí L45 và C45, có bài tập nào giúp cải thiện và phục hồi được hay không?
Thì thường thường những cái này đó, mà nếu đương nhiên người ta là khuyên lúc nào là dùng những cái phương pháp mà tập luyện đó, tập luyện nhẹ nhàng thôi. Trên mạng đó nó có, nếu mà quý vị không biết tiếng Việt thì thế nào, tiếng Anh đó, thì chúng ta dùng kêu là kiếm những cái trên mạng về đau lưng đó, về là back pain đó, exercise đó, thì nó sẽ cho chúng ta cái hình để chúng ta hướng dẫn cho chúng ta để mà điều trị. Thì tôi nghĩ là chúng ta có thể, còn nói ra thì hơi khó, phải có hình thì mới được. Và trên họ có làm YouTube đó, để mà chúng ta có thể theo được. Tôi thấy hiện tại đó là trên mạng có rất là đầy đủ những hướng dẫn, thưa anh.
Những cái hình ảnh để biết cái tư thế tập như thế nào đó, dạ cụ thể, hoặc là YouTube người ta cũng có những cái bài tập hướng dẫn thì nó cụ thể hơn, là có thể diễn tả qua lời nói. Dạ, câu hỏi của Phụng Huỳnh, sáng mới ngủ dậy ngang thắt lưng cũng cứng đơ, khum lên khum xuống rất là đau, vận động một chút thì hết, đây có phải thoát vị đĩa đệm hay không?
Cái này là triệu chứng của một cái thoái hóa cột sống, chứ chưa có thể nói đĩa đệm. Bởi vì cái đĩa đệm mà bị nặng đó thì nó sẽ không có, nó cũng đau suốt ngày thôi. Còn buổi sáng thường ban đêm chúng ta ngủ đó, cái vị trí không đúng cách, hoặc là trở lại ban đêm nó có thể làm cho chúng ta cứng cái khớp xương. Nhưng mà cũng đó là một triệu chứng của một cái thoái hóa của cái cột sống của chúng ta. Thì chúng ta cũng nên tập thể dục thể thao. Thì như là sáng ra mà chúng ta dùng, nó kêu là stretching exercise đó, thì có thể giúp chúng ta sẽ bớt đau vào chân, đau lưng, đau cổ, và chúng ta đi làm thoải mái. Thì nhưng mà cũng cần biết coi nó lý do tại sao, thì bằng cách là đi đến bác sĩ coi đây là có thể chụp hình được, để chúng ta coi nó có bị cái gì không. Chứ còn không có nghĩa rằng là đó là thoát vị hay là gì cả, chúng ta nghĩ nó quá xa đi. Thưa anh.
Dạ, câu hỏi của Nguyễn Thị Yến, cho em biết là em bị đau cùi chỏ trái và gối phải, làm cách nào?
Đau cùi chỏ như vậy và gối đó có thể là nó bị arthritis, tức là bị viêm khớp. Thì giờ đầu tiên đó, thì chúng ta cũng là tập co tới co lui. Thứ hai là chúng ta uống những cái thuốc là chống viêm mà không có steroid, bán ở ngoài quầy hàng. Ví dụ như là ibuprofen hoặc là Aleve vân vân, rất là nhiều. Nó không có steroid, chúng ta uống không có hại, nhưng mà coi chừng bao tử. Nếu bao tử có cái vấn đề gì thì chúng ta sẽ không được uống. Chúng ta có thể uống Tylenol và có thể đắp, chúng ta có thể đắp nóng vân vân. Thì đó là còn trường hợp nếu nó còn tiếp tục thì chúng ta cần phải đi bác sĩ.
Dạ, những câu hỏi khác không liên quan tới chủ đề hôm nay. Đỗ Đăng Thiện, phương pháp chữa viêm xoang mũi hiệu quả nhất hiện nay ở Mỹ như thế nào? Tại vì hiện nay bạn đang ở Việt Nam và chữa nhiều năm không khỏi được.
Cái nói về viêm xoang mũi thì viêm xoang mũi đó, thì nói chung đó, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta đó là một cái có thể là một infection, có thể là một cái bị nhiễm trùng, hoặc là do bị dị ứng. Thế đó điều đầu tiên là chúng ta làm thế nào, chúng ta rửa sạch cái lỗ mũi của chúng ta. Nó có ở ngoài bán có loại nước muối đó, dùng cho nước muối đó, dùng cho muối để ta xịt vào mỗi ngày. và chúng ta rửa cho sạch. Và vì ở trong đó có thể là bụi bặm hoặc là có thể nó đóng những cái gì ở trong, đóng có những chất dơ tất cả nó nằm ở trong lỗ mũi của chúng ta. Thì nếu mà do đó cũng phải đi khám bác sĩ để coi chúng ta có bị viêm xoang. Viêm xoang nó có nghĩa là bị infection hay không. Đôi khi có những trường hợp nó nặng đó, là viêm xoang nó có mủ ở trong đó đó, thì chúng ta cần phải điều trị rất là cẩn thận. Nếu không đó, là lâu ngày chúng ta thành là kêu là kinh niên, là mãn tính đó, nó cũng rất là khó chịu. Do đó thì hay hơn hết thì đi đến bác sĩ để người ta có thể tìm ra cái định bệnh cho rõ một chút để điều trị. Còn tạm đau thì chúng ta có thể uống thuốc Tylenol, thuốc đau nhức thông thường vậy thôi, hoặc là uống thuốc dị ứng, đấy là tạm thời thôi. Cuối cùng thì cũng phải đi những cái chuyên môn để họ giúp cho.
Dạ, thưa bác sĩ, đối với bệnh viêm xoang thì phương pháp chữa trị mà tiên tiến nhất hiện nay như thế nào? Có chữa trị dứt điểm được không?
Thì sau khi đó mà những nhà chuyên môn ta chụp cho chụp hình xoang, có thể đôi khi làm scan đó, để thấy nếu đúng đó, thì nếu trường hợp mà có mổ đó, thì người ta phải rút ra. Ta phải dùng cái kim đó, người ta dùng cái kim, người ta rút ra ở trong cái xoang ra, lấy cái mổ ra, người ta bơm chủ sinh, và chắc chắn là thế nào cũng cho chủ sinh. Đấy là những cái điểm mà chúng ta cùng để biết. Dĩ nhiên là ở nước Mỹ này thì những cái chuyện đó thì là do các bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng người ta điều trị, thì cũng không khó điều trị được hết.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, tôi đã đi khám và chụp MRI thấy thoát vị chèn ép nhẹ dây thần kinh, mới điều trị xoa bóp, thủy châm, điện xung, kéo giãn cột sống cổ mà mới bớt tê đầu ngón tay, bây giờ tiếp theo phải làm gì?
Thì chắc chắn là chúng ta cũng cần phải điều trị về vật lý trị liệu, chúng ta phải tiếp tục như vậy. Rồi thường thường sau một thời gian đó là chúng ta phải đến khám cái bác sĩ coi cái triệu chứng nó có bớt nhiều hay không. Và đôi khi đó là chúng ta cần phải chụp lại. Chụp MRI thì không phải chụp thường xuyên đâu, cái cần thiết lắm thì mới phải chụp. Thì ăn thua là cái triệu chứng của chúng ta nếu mà bớt đi thì chúng ta vẫn tiếp tục dùng những cái phương pháp để mà tránh những cái về cái thương tổn của cái lưng của chúng ta. Chúng ta dĩ nhiên là tôi đã nói nhiều lần rồi thì không có thời gian để chúng ta nói hơn là bây giờ.
Dạ, Lộc Thanh, tôi viêm xưng cột sống dính khớp dây đau khớp, gây đau khớp, tăng acid uric trong máu, cho hỏi cách chữa trị và khắc phục những vấn đề liên quan tới cột sống lâu dài sau này.
Nếu mà có uric acid mà nó cao đó thì chúng ta nghĩ đến cái bệnh kia là bệnh gao, mà Việt Nam thường thường gọi là gút đó. Thì điều này cũng cần phải có cái sự điều trị của bác sĩ, và cái này là điều trị lâu dài, chẳng những về lập tập luyện mà còn ăn uống, cái chế độ sinh hoạt hàng ngày, mà đặc biệt là nếu có hút thuốc thì bỏ thuốc liền. Đấy, cái này nó không phải là đơn giản, do đó chúng ta cần phải có những chuyên môn.
Dạ, Trung Văn Nguyên, em 36 tuổi bị đau lưng 3 năm rồi, chụp MRI không phát hiện triệu chứng gì, chỉ đau vào ban đêm, nằm võng thì thấy đỡ hơn, xin bác sĩ chuẩn đoán giúp.
Cái đó cũng không có thể nói được là lý do tại sao mà nếu mà có MRI mà nó không có cho thấy một cái tổn thương nào đó, thì có thể là những dây chằng hoặc là những cái nó là một hình thức thoái hóa, hoặc là dây chằng hoặc mình ngồi không có đúng cách, khom lưng quá, hoặc là mình làm việc nhiều quá, nó ảnh hưởng, nó đụng đến các cái dây chằng, những cái cốt khớp xương đó. Thì cái này cũng khó mà nói nếu mà tôi không có biết được chi tiết cái việc điều trị ra sao, rồi chẩn đoán ra sao. Thì cái đó thì hay hết thì nên đi đến bác sĩ, vâng, để mà chúng ta có cái ý kiến thêm.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn hàng tuần trên làn sóng của VOA ở địa chỉ Facebook này VOA Tiếng Việt, cùng giờ, cùng thời gian, tối thứ tư hàng tuần với bác sĩ Đỗ Văn Hội, 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Xin cảm ơn bác sĩ Hội từ Florida rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt. Xin cảm ơn cô Cẩm Ly và đài VOA.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.